Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 23 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về đề tài Giáo hội Mexico và cuộc tổng tuyển cử ngày 1 tháng 7. Sau đó là mục điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình Mai Châu sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của cha Michel Brambilla và thách thức truyền giáo cho giới trẻ và giới công nhân ở Bangladesh. Sau đây Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Kitô là chân lý hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Với Chúa Giêsu ở bên, chúng ta có thể an tâm tiến bước. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua, 22 tháng 7. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, Tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta thấy các tông đồ sau sứ vụ đầu tiên của các ông. Các ông hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Sau khi trải nghiệm sứ vụ, chắc chắn các ông có nhiều điều thú vị, nhưng cũng không tránh sự mệt mỏi. Các ông có nhu cầu cần nghỉ ngơi. Và Chúa Giêsu với đầy sự hiểu biết quan tâm đến các tông đồ, muốn bảo đảm cho các ông một chút nhẹ nhõm, an ủi. Chúa nói, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một chút. Nhưng lần này ý định của Chúa Giêsu không thể thực hiện được bởi vì đám đông đoán được nơi vắng vẻ mà Chúa Giêsu cùng với các môn đồ sẽ dùng thuyền đi đến đó. Họ đã đến trước khi Chúa và các tông đồ đến. Đức Thánh Cha giải thích.
Lo stesso può cadere anche oggi. A volte non riusciamo a realizzare i nostri progetti, perché sopraggiunge un imprevisto urgente che scombina i nostri programmi e richiede flessibilità e disponibilità alle necessità degli altri.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra hôm nay. Đôi khi chúng ta không thể thực hiện được các kế hoạch việc làm của chúng ta, bởi vì một điều bất ngờ xảy ra, một điều chúng ta không thể biết trước, làm xáo trộn các chương trình của chúng ta và đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn sàng cho nhu cầu của người khác. Trong những trường hợp như thế, chúng ta được mời gọi noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu, đó là ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng rất đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn và người dạy dỗ họ nhiều điều. Trong câu ngắn này, tác giả sách tin mừng cho chúng ta một tia sáng với cường độ nhẹ để chúng ta có thể chụp ảnh đôi mắt của Thầy Chí Thánh và lời giảng dạy của Ngài. Chúng ta hãy quan sát ba động từ, thấy, động lòng thương, dạy dỗ. Chúng ta có thể gọi các động từ này là động từ của vị mục tử. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là một cái nhìn trung lập hoặc tệ hơn, lạnh lùng và xa cách, bởi vì Chúa Giêsu luôn nhìn bằng con mắt của trái tim. Trái tim dịu dàng và tràn đầy sự cảm thông của Chúa Giêsu hiểu được những nhu cầu còn ẩn giấu nơi con người. Hơn nữa, lòng trắc ẩn của Ngài không chỉ đơn giản là một phản ứng của tình cảm, của cảm xúc đối với tình trạng khó khăn của dân chúng, nhưng còn hơn thế nữa, đó là thái độ của Thiên Chúa đối với con người và lịch sử của con người. Chúa Giêsu xuất hiện như hiện thân của sự quan tâm, ân cần của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Đức Thánh Cha tiếp tục. Chúa Giêsu xúc động khi thấy tất cả dân chúng cần được hướng dẫn và trợ giúp. Chúng ta hy vọng rằng Ngài sẽ thực hiện một phép lạ nào đó. Nhưng không, trái lại Ngài dạy họ nhiều điều. Đây là bánh đầu tiên mà Đấng Mêsia cung cấp cho đám đông đang đói khát và bất ổn, bánh của lời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng:
Tutti noi abbiamo bisogno della parola di verità che ci guidi e illumini il cammino. Senza la verità, che è Cristo stesso, non è possibile trovare il giusto orientamento della vita.
Tất cả chúng ta đều cần lời chân lý, sự thật hướng dẫn và soi sáng hành trình. Không có sự thật, chính Chúa Kitô, chúng ta không thể tìm được hướng đi đúng cho cuộc sống. Khi chúng ta rời xa Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài, chúng ta đánh mất chính mình và sự hiện hữu biến thành thất vọng và bất mãn. Với Chúa Giêsu ở bên, chúng ta có thể tiến bước một cách chắc chắn. Chúng ta có thể vượt qua các thử thách. Chúng ta tiến lên trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người thân cận. Chúa Giêsu tự hiến mình là một món quà cho người khác, do đó trở thành một mẫu gương của tình yêu và phục vụ cho mỗi người chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận: Chúng ta cùng cầu xin Đức Maria Rất Thánh giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề, đau khổ và khó khăn của người thân cận qua thái độ chia sẻ và phục vụ của chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unden Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của các nạn nhân của các vụ đắm tàu trong những ngày gần đây ở vùng biển Địa Trung Hải. Ngài rất đau buồn trước những thảm kịch này và cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động dứt khoát và kịp thời để ngăn chặn những thảm kịch như vậy không xảy ra nữa, và để bảo đảm an toàn, tôn trọng quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau đang hiện diện tại quảng trường, đặc biệt các tín hữu thuộc giáo phận Rio do Sul, Brazil, các bạn trẻ đến từ giáo phận Sevilla ở Tây Ban Nha và giáo phận Pelplin, Ba Lan. Những người đang tham dự những ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Ngài cũng không quên chào các nhóm đến từ các giáo xứ và các hiệp hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về đề tài Giáo hội Mexico và cuộc tổng tuyển cử ngày mùng 1 tháng 7.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 1 tháng 7 vừa qua, ông Andrés Manuel López Obrador, lãnh tụ Liên minh tả phái cùng nhau chúng ta sẽ làm nên lịch sử, đã đắc cử Tổng thống Mexico với hơn 53% tổng số phiếu. Ông đánh bại hai ứng cử viên đối thủ là José Antonio Meade thuộc đảng cầm quyền và ông Ricardo Anaya. Chưa bao giờ trong lịch sử bầu cử dân chủ tại Mexico, số người đi bỏ phiếu đã đông đảo như thế. Tân Tổng thống Mexico xuất thân từ một gia đình thổ dân nghèo ở Tabasco. Là con cả trong một gia đình đông con và khiêm tốn, ông đã sinh ra và lớn lên trong dấu vết truyền thống của đảng cách mạng cơ cấu và gắn liền với cánh tả của đảng này. Vào cuối thập niên 1980, đảng cách mạng cơ cấu bị chia rẽ và ông López Obrador hoạt động trong các phong trào xã hội, ít bàn giấy rườm rà và có khuynh hướng chính trị rất là đường phố, tranh đấu cho quyền lợi của các thổ dân, biểu tình chống lại nạn khai thác đất đai bừa bãi, chống các hãng khai thác dầu hỏa. Và thế là 40 năm sau, ở tuổi 64, ông trở thành Tổng thống Mexico sau hai lần thất cử hồi năm 2006 và 2012. Ngay từ khi bắt đầu cuộc tranh cử lần này, ông đã thay đổi giọng điệu cho bớt cấp tiến hơn và soạn các diễn văn trấn an dân chúng. Nhất là ông đã có được các liên minh thực dụng và lôi kéo vào nhóm lãnh đạo, các nhân vật có ảnh hưởng xã hội. Thế rồi trong suốt cuộc tranh cử, ông đã đi ngang dọc khắp nơi trong toàn nước, đến nói chuyện với dân chúng tại 300 thành phố, mỗi ngày diễn thuyết 3 lần và có khả năng nói với người dân, chào hỏi, bắt tay, vuốt ve trẻ em, người già một cách rất thân tình. Trả lời cuộc phỏng vấn của các nhà báo sau khi thắng cử, tân Tổng thống Obrador kêu gọi toàn dân hòa giải và ông đưa ra khẩu hiệu quốc gia trước hết. Ông cho biết sẽ có các thay đổi sâu rộng, nhưng sẽ là một nền dân chủ thực sự, chứ không phải là một chế độ độc tài rộng mở hay che giấu. Sẽ không có chuyện tịch thu tài sản. Trái lại, chính quyền bảo đảm tự do báo chí, tự do diễn tả, tự do tôn giáo. Tân chính phủ sẽ chiến đấu chống lại nạn gian tham hối lộ và tệ nạn dung thứ không trừng phạt những kẻ tội phạm, cũng như bài trừ nạn con ông cháu cha, vị nể bạn bè. Chính quyền cũng sẽ không tăng thuế cũng như tăng giá xăng nhớt, nhưng sẽ lắng nghe tiếng nói của những người rốt hết và bị lãng quên trong xã hội Mexico.
Liên quan tới các thổ dân vốn đã luôn luôn bị thiệt thòi, tân Tổng thống nói ông sẽ làm việc cho thiện ích của mọi người, trước hết là cho dân nghèo, để chống lại nạn tội phạm có tổ chức và nạn bạo lực đang tàn phá đất nước Mexico. Tổng thống cho biết ông có ý định triệu tập một cuộc họp với sự tham dự của đại diện các nạn nhân, các tổ chức quốc tế và giới lãnh đạo tôn giáo để khởi đầu một tiến trình hòa bình. Tân Tổng thống Obrador nói, tôi sẽ không phản bội quốc dân, tôi sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng. Tôi muốn đi qua lịch sử như một tổng thống tốt lành. Hội đồng Giám mục Mexico đã ra thông cáo chúc mừng tân Tổng thống Andrés Manuel López Obrador. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng Giám mục Guadalajara, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, có đoạn viết, chúng tôi chào mừng ông Andrés Manuel López Obrador và việc bầu cử quốc gia đã tuyên bố thắng cử, với lòng kính trọng và tâm tình gần gũi. Chúng ta tất cả đều được mời gọi cộng tác tích cực với chính quyền được bầu lên. Chúng ta chỉ có thể xây dựng các điều kiện phát triển tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta dấn thân chính mình trong việc cải tiến các tỉnh thành, các tiểu bang của chúng ta và toàn bộ Cộng hòa Mexico. Không có vị lãnh đạo nào tự mình có tất cả mọi tư tưởng và mọi giải pháp cho các vấn đề. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục tham gia với tinh thần công dân cao độ, luôn luôn tôn trọng các quyền con người và thiện ích chung đích thực. Trong thông cáo, các giám mục Mexico cũng không quên nêu bật một số ưu tiên của đất nước và viết, việc giáo dục và chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, việc tôn trọng sự thật, quyền tự do, tôn trọng các khác biệt và kiếm tìm đồng thuận là các phương cách giúp thắng vượt sự chênh lệch, tính ích kỷ và lạm dụng quyền bính. Chúng tôi khước từ mọi hành động bạo lực xảy ra tại vài nơi trong nước, đặc biệt là các hành động chống lại sự sống con người. Đức Hồng Y. Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục thủ đô Mexico, giáo chủ Công giáo nước này, cũng đã công bố một bức thư chúc mừng tân tổng thống, cũng như bà Claudia Sheinbaum Pardo, tân thủ tướng quốc gia. Trong thư, Đức Hồng Y Retes bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng triệu người dân Mexico đã hăng hái đi bỏ phiếu. Họ đã nêu gương trưởng thành dân chủ vì đã đi bầu có trật tự và thi hành quyền công dân của mình một cách ý thức. Giờ đây chúng ta tất cả đều có bổn phận cộng tác với chính quyền thế nào để sự biến đổi mà toàn dân đã mong ước và xã hội đòi hỏi có thể hữu hiệu hơn, để quốc gia đi theo một hướng tích cực và chấm dứt nạn nghèo túng gây thương tích cho tế bào xã hội. Làm sao để cho đất nước Mexico đạt được một mức phát triển tốt nhất, và các hành động tội phạm thôi là dấu chỉ tiêu cực của đất nước chúng ta.
Chính trong ngày bầu cử đã xảy ra vụ ám sát một nhân viên của Đảng Lao động là Đảng Liên minh với tân Tổng thống López Obrador trong bang Michoacán. Từ khi có cuộc tranh cử hồi mùa thu năm ngoái tới nay, đã có 130 chính khách bị giết chết. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Đức cha Luis Artemio Flores Cansada, giám mục Tepic, đã gửi thư cho tín hữu mời gọi tất cả mọi công dân Mexico tới tuổi đầu phiếu thi hành quyền công dân của mình một cách tự do, cá nhân và bí mật. Đức cha công nhận rằng người dân không hứng khởi gì với chính trị trong nước, nhưng chính vì thế lại cần phải đi bầu để trao ban cho chính trị phẩm giá của nó, và mọi ứng viên cũng phải làm như vậy. Đức cha khích lệ mọi người biết lựa chọn các người cai trị tốt lành, hiểu biết các ứng cử viên và đừng để cho bất cứ gì hay bất cứ ai ảnh hưởng, kể cả các thăm dò của giới báo chí. Đây là điều rất quan trọng. Một nhà chính trị đích thực, theo Đức cha, phải là người biết tìm thiện ích của tất cả mọi người, thiện ích của từng người và thiện ích chung, biết tôn trọng phẩm giá con người và các quyền căn bản của nó, như quyền sống từ trong lòng mẹ cho tới lúc chết tự nhiên, biết tạo dựng một cuộc sống xứng đáng, trong đó không có công dân nào bị loại bỏ khỏi các thiện ích nền tảng cần thiết cho sự phát triển, như có lương thực, việc làm, nhà ở, được săn sóc sức khỏe và được giáo dục, vân vân, và dĩ nhiên là cả quyền tự do tôn giáo nữa. Trong số các nét đặc thù của một nhà chính trị tốt, Đức cha Flores Cansada cũng liệt kê thêm khả năng hiểu biết, lắng nghe mọi người và làm cho họ tham gia vào việc thăng tiến phát triển nhân bản, biết hiệp nhất các công dân chứ không chia rẽ họ, biết hội nhập mọi sức mạnh và mọi công dân cho công ích. Tóm lại, một chính trị gia tốt phải biết yêu thương dân chúng và tìm thiện ích của tất cả mọi người chứ không tìm tư lợi. Biết để cho mình có những người liêm chính có kinh nghiệm và được chuẩn bị bao quanh góp ý để tái trao ban trở lại cho nền chính trị, phẩm giá chính đáng của nó. Ngoài ra, Đức cha Flores Cansada cũng ghi nhận rằng tại Mexico ngày nay, đặc biệt là trong hai bang Nayarit và Jalisco, trong đó có giáo phận Tepic của Đức cha, có các tệ nạn nghiêm trọng như bạo lực, bắt cóc, nổi loạn, buôn bán ma túy, không trừng phạt các tội phạm, gian tham hối lộ và sát hại nữ giới. Có rất nhiều người sống trong cảnh nghèo túng, không có lương thực tối thiểu để ăn, không có một mái nhà tử tế để ở, không có đồng lương công bằng xứng đáng, và không có được an ninh xã hội. Các người di cư tị nạn bị đối xử tàn tệ và tước đoạt của cải. Tất cả đều là các thách đố thúc giục chúng ta, chính quyền, xã hội dân sự, giáo hội cùng nhau làm việc để nhổ tận gốc rễ các tệ nạn này và tìm ra một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người. Mặc dù có các khía cạnh tiêu cực trên đây, Đức cha Flores Cansada khẳng định người dân Mexico chúng ta có một kho tàng văn hóa phong phú bao gồm các thổ dân, nhưng nhất là giới trẻ. Họ là kho tàng của chúng ta, họ là sự giàu có của chúng ta. Chúng ta hãy cho họ các cơ may được tham dự vào việc xây dựng một nước Mexico huynh đệ, liên đới và an bình hơn. Vì thế các chính quyền tương lai cần phải dấn thân, thăng tiến các đường lối chính trị, ưu tiên cho gia đình là cơ cấu quan trọng nhất trong việc giáo dục các công dân và các Kitô hữu. Trong gia đình, người ta học sống các giá trị của hòa bình, công bằng, liên đới và yêu thương mà quốc gia Mexico của chúng ta đang cần có.
Đất nước này cũng cần có một cơ cấu giáo dục có phẩm chất tốt cho mọi người dân. Bằng cách đánh giá cao và khích lệ các giáo viên và thăng tiến các trung tâm y tế săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, và đặc biệt cần săn sóc thụ tạo, là căn nhà chung của chúng ta, như Đức Thánh Cha Francisco từng nhấn mạnh. Để nhổ tận gốc rễ nạn nghèo túng, dụng cụ tốt nhất là tạo ra các ngân quỹ lao động, với đồng lương công bằng cho tất cả mọi nhân công trong lĩnh vực lao động, các nông dân, các ngư phủ, các giáo chức, các nhân viên của mọi phục vụ. Các giới doanh thương cần phải biết tạo ra các ngân quỹ lao động với tinh thần trách nhiệm xã hội, tìm kiếm thiện ích của các công nhân và các cộng đoàn. Kết thúc thư mục vụ, Đức Cha Flores Canzada mời gọi toàn dân Mexico sống hiệp nhất và hòa bình, cùng với các người đã được bầu lên lo cho dân nước. Vì khi hiệp nhất, chúng ta có thể xây dựng một đất nước Mexico cường thịnh, an bình và công bằng. Đức Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho mình biết dùng lá phiếu đúng đắn trong cuộc bầu cử. Mặt khác, trong một cuộc họp báo, Đức Cha Salvador Ranzet Mendoza, giám mục giáo phận Kipanchingo, Quilapa, cho biết cuộc đối thoại với các nhóm tội phạm đã tiến hành tốt vì đã giúp giảm bạo lực trong vùng Quilapa. Các chương trình xây dựng hòa bình cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đức Cha cho biết, trong giáo phận của Ngài, bạo lực chống lại các ứng cử viên đã giảm thiểu nhiều. Chính các ứng cử viên đã xin Đức Cha nói chuyện với họ để cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp. Ban đầu đã có hai ứng cử viên bị sát hại tại Quilapa, nhưng không phải vì các lý do bầu cử. Đức Cha cũng đã gặp gỡ đại diện của các nhóm tội phạm, đối thoại với họ và đề nghị một chương trình hòa bình cho hai vùng Tlani Quinunco và Filo de Capanlo. Ngài ủng hộ việc ân xá thu hẹp cho họ. Đức Cha cho biết chính quyền đã không muốn đối thoại mặc dù biết rõ họ là ai và ở đâu. Theo Đức Cha, cho dù họ có xấu thế nào đi nữa cũng cần lắng nghe các lý lẽ của họ. Nhiều nông dân trồng cây thuốc phiện để có phương tiện sinh sống và kéo theo cả các trẻ em con cái của họ nữa mà không biết các tai hại của công việc này. Về phần mình, Đức Tân Hồng Y Sergio Opeso Rivera, nguyên Tổng giám mục giáo phận Xalapa, năm nay 86 tuổi, cho biết tổng giáo phận của Ngài nằm trong bang Bela Cruz là vùng có nạn bạo lực hoành hành, khiến cho dân chúng rất đau khổ. Các Kitô hữu can đảm bên vực các quyền con người bị tấn công. Vì thế, nỗ lực tạo dựng hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho dân phải là ưu tiên của tân chính quyền. Đức Hồng Y đã làm tổng giám mục tại đây 28 năm và đã là chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico trong 3 khóa. Với các liên lạc ngoại giao với hai tổng thống Miguel de la Madrid và Carlos Salinas de Gortari, Đức Tổng giám mục đã thành công trong việc tái lập các tương giao giữa giáo hội và chính quyền bị gián đoạn từ thời Tổng thống Benito Juárez từ năm 1859.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng như các tuần trước đây trong tháng 7 tại Vatican không có sự kiện nào đặc biệt ngoại trừ việc Đức Thánh Cha Francisco nhóm công nghị Hồng Y tại nội thành Vatican sáng ngày 19 tháng 7 để thông báo quyết định tôn phong chân phước Nuncio Sulpicio lên bậc hiển thánh vào ngày 14 tháng 10 năm nay cùng một lần với 6 chân phước khác, trong đó có Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Chân phước Nuncio Sulpicio sinh năm 1817 tại Pescara, Trung Italia. Mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, Nuncio được một ông bác đem về nuôi, nhưng không được đi học mà phải làm việc vất vả trong xưởng thợ rèn và bị khai thác sức lao động không thương tiếc. Tuy khổ cực nhưng chú bé chỉ biết tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể khi có chút thời giờ rảnh rỗi. Chẳng bao lâu, Nuncio bị thối chân, phải vào điều trị tại nhà thương Napoli và chịu rất nhiều đau đớn. Sau đó anh lại bị ung thư xương, nhưng Nuncio dâng mọi khổ đau cho Chúa và qua đời năm 1836 khi mới 19 tuổi. Mộ của anh trở thành nơi tín hữu hành hương. Nuncio Sulpicio đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phong chân phước ngày 1 tháng 12 năm 1963.
Trước đó, ngày thứ Bảy 14 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa ủy thay mặt ngài chủ tọa các phiên họp của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Thượng hội đồng giám mục này sẽ tiến hành từ ngày mùng 3 đến 28 tháng 10 năm nay tại Vatican về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Bốn vị được bổ nhiệm là Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, Iraq, Đức Hồng Y Desiree Sarahasana, Tổng giám mục giáo phận Toamasina, Madagascar, Đức Hồng Y Jacques Mungbo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, và Đức Hồng Y John Ribat, dòng thừa sai Thánh Tâm, Tổng giám mục giáo phận Port Moresby. Cho đến nay, các thượng hội đồng giám mục chỉ có ba vị Hồng Y chủ tịch thừa ủy, nhưng nay Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm bốn vị. Cả bốn vị đều đến từ những quốc gia, trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số. Một số quan sát viên cho rằng, việc bổ nhiệm này nói lên ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco không quên những người trẻ thuộc các nước, trong đó Kitô hữu bị bắt hại hoặc hạn chế, như tại Trung Đông hoặc Myanmar. Bốn vị Hồng Y chủ tịch nói trên đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y trong thời gian gần đây, và cả bốn vị chưa từng làm việc tại giáo triều Roma. Tuy nhiên, nắm giữ vai trò chính trong việc điều hành công nghị giám mục thế giới này vẫn do Văn phòng Thượng hội đồng Giám mục đảm trách, và hiện do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, nguyên là một nhà ngoại giao tòa thánh, rồi làm Tổng Thư ký Bộ Giám mục, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay.
Cũng trong ngày 14 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti đã bắt đầu chuyến viếng thăm Cộng hòa Ukraine trong 4 ngày, cho đến chiều tối ngày 16 tháng 7. Đức Hồng Y Bassetti cũng là Giám mục Giáo phận Perugia, đã cùng với Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, tham dự cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ, Savanitsia, thuộc miền Tarnopol ở mạn Tây Ukraine. Cùng đi với Đức Hồng Y cũng có Đức cha Vittorio Viola, giám mục giáo phận Tortona. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk gọi cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia là một dấu chỉ sự quan tâm và gần gũi của giáo hội tại Italia với nhân dân Ukraine đang phải chịu thử thách và đau khổ. Hội đồng Giám mục Italia tài trợ nhiều dự án của giáo hội Công giáo Đông Phương tại Ukraine, đồng thời cũng hỗ trợ việc mục vụ cho các tín hữu Ukraine sinh sống tại Italia. Theo thống kê chính thức, có 200.000 người Ukraine tại Italia, nhưng trong thực tế con số này lên tới hơn 400.000 người, và các kiều dân Ukraine đứng hàng thứ tư trong số những người nhập cư tại Italia. Tại đây có 145 giáo xứ Công giáo Ukraine Đông Phương do 65 linh mục đảm trách. Trong cuộc hành hương tại Đền Thánh Sarvenitsia, phái đoàn Đức Hồng Y Bassetti đã gặp gỡ giới trẻ Công giáo Ukraine, và sau cuộc rước nến, Đức Hồng Y đã ngỏ lời chào thăm mọi người. Thứ Hai 16 tháng 7, trước khi lên đường trở về Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Giorgio ở thành phố Lvov, cũng thuộc miền Tây Ukraine.
Tuần qua có một biến cố đặc biệt của giáo hội tại Phi Châu, đó là khóa họp thứ 19 của Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECEA, đã diễn ra từ ngày 15 đến 23 tháng 7 tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Khóa họp có chủ đề là Sự khác biệt sinh động, phẩm giá bình đẳng, hiệp nhất an bình trong Thiên Chúa tại miền Đông Phi. Đã được Đức Tổng giám mục Rotas Ruwamwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, khai mạc chiều Chủ nhật 15 tháng 7, và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Surafien, Tổng giám mục giáo phận Addis Abeba sở tại. Hiện diện tại hội nghị có đại biểu các hội đồng giám mục thành viên từ 9 nước Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan và Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia. Ngoài ra, có các vị lãnh đạo các hệ phái Kitô và tôn giáo khác trong tư cách là các khách mời. Cũng có đại diện của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. các giám mục đã dành chọn ngày 16 tháng 7 cho cuộc thảo luận bàn tròn do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức, bàn về các vấn đề đặc biệt trong vùng và về Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi như một kiểu mẫu hoạt động.
Khóa họp của các giám mục Đông Phi diễn ra trùng vào dịp cuộc viếng thăm lịch sử của Tổng thống Isaias Afwerki tại Ethiopia sau nhiều năm chiến tranh giữa hai nước. Bình luận về sự kiện này, Đức Hồng Y Surafiel nói, chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện vì hai vị lãnh đạo Ethiopia và Eritrea nhờ ơn Chúa đã làm hòa với nhau. Đây là điều rất quan trọng. Họ không đến Âu Châu, Trung Quốc hoặc Liên Hiệp Phi Châu để tìm kiếm hòa bình, họ đã đến với nhau và làm hòa với nhau. Điều này chứng tỏ người Phi Châu được sự khôn ngoan để giải quyết các vấn đề của mình. Chúng tôi cũng hy vọng các anh chị em láng giềng tại Nam Sudan sẽ noi gương hai vị lãnh đạo này để sự hòa giải lâu bền, hòa bình và hiệp nhất có thể tìm được nơi dân Chúa. Nếu các vị lãnh đạo của các nước đang xung đột ấy thực sự muốn, thì họ chỉ cần ý thức rằng họ có sự khôn ngoan để giải quyết các vấn đề của mình. Họ có thể ngồi dưới gốc cây và nói chuyện với nhau. Họ không cần một trung tâm hội nghị là những khách sạn 5 sao.
Từ 16 tới 21 tháng 7 vừa qua, tại Fatima đã diễn ra đại hội lần thứ 12 của tổ chức quốc tế gọi là Các nhóm Đức Bè. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp cho các tham dự viên, trong đó Ngài khẳng định rằng giáo hội lên án tội lỗi vì phải nói sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi và cống hiến lòng thương xót của Chúa cho họ. Đề tài của đại hội lần này là gương mặt của người con hoang đàng và nhắm nêu bật tông huấn của Đức Thánh Cha về lòng thương xót của Chúa. Trong sứ điệp gửi Đức Tổng Giám mục Gino Passigato, sứ thần tòa thánh tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, tông huấn giúp nhận ra gương mặt của từng người nơi đứa con lạc đường trở về với Thiên Chúa Cha, là đấng không mỏi mệt mở rộng vòng tay tiếp đón và trao lại cho họ sự cao cả của chức làm con. Bị đánh động bởi lòng lành vĩ đại đó, anh chị em hãy để cho con tim mình sống kinh nghiệm ấy. Lạy Chúa, đúng thật con là người tội lỗi, con cảm thấy thế và con là như thế. Con đã lạc đường, con đã chạy trốn tình yêu của Chúa bằng trăm phương nghìn cách. Nhưng một lần nữa con ở đây để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa, xin Chúa lại cứu chuộc con đi, xin hãy đón nhận con một lần nữa trong vòng tay cứu độ của Chúa. Ngoài ra, đôi cánh tay rộng mở của Chúa Kitô trên thập giá chứng minh cho thấy rằng không có ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha và lòng thương xót của Ngài. Thật thế, Chúa không chịu trận để mất đi một ai hết. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, dưới mắt Chúa Giêsu không có ai là hư mất đời đời, chỉ có những con người phải được tìm lại, và Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta ra đi để tìm kiếm họ. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải tìm Ngài ở nơi Ngài ước mong gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi chúng ta muốn tìm Ngài. Trong các ngày đại hội, các tham dự viên được linh hoạt bởi Đức Tổng Giám mục José Tolentino Calasa de Mendoza. Sau khi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều, cha José Tolentino đã được Đức Thánh Cha chỉ định làm Tổng Giám mục trong coi văn khố và thư viện tòa thánh. Chương trình sinh hoạt cũng gồm các buổi suy tư, cầu nguyện chung, thánh lễ và chia sẻ chứng từ. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Peter Thuxson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hiệp hội các nhóm Đức Bà do Linh Mục Henri Caffaren thành lập cách đây 70 năm và hiện diện tại 95 nước Nam Châu với hơn 13.500 nhóm.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của cha Michel Brambilla và thách thức truyền giáo cho giới trẻ và giới công nhân bên Bangladesh.
Khi nói về đất nước Bangladesh, cha Mikhaile Brambilla, bề trên miền của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, nhận định rằng, tại đất nước này, người trẻ là một tiềm năng to lớn của đất nước. Các công nhân là nguồn động lực thúc đẩy của đất nước. Hai thành phần này là một thách thức lớn nhất cho giáo hội địa phương. Chính vì thế, đối với các nhà truyền giáo thì giới trẻ và giới công nhân là hai mối quan tâm hàng đầu. Đối với hai thành phần này, theo cha Michele Brambilla, thì các vị truyền giáo trong việc dấn thân phục vụ họ, một mặt phải có sự đồng hành thực tế, và ở khía cạnh khác phải tuân theo các nguyên tắc đòi hỏi của tin mừng. Cha Brambilla đã hiện diện tại Bangladesh từ năm 2007. Cha làm việc tại các làng nơi sinh sống của các bộ tộc ở miền Bắc đất nước, và hiện nay cha quản lý bệnh viện giáo phận ở Dinapur, bệnh viện Thánh Vinh Sơn. Cha nói, tôi ở đây vì Thiên Chúa muốn như thế, Ngài đã chọn tôi. Tôi không làm điều gì khác ngoài tiếng xin vâng mỗi ngày. Cha giải thích, ở đây công việc là mối quan tâm chính của mỗi gia đình. Đó là lý do tại trung tâm Chirani ở vùng ngoại ô Dhaka luôn đặt vấn đề làm việc lên hàng đầu. Thủ đô Chirani đã trở thành trung tâm công nghệ lớn nhất trong cả nước. Trong nhà tiếp đón được tổ chức dành cho các công nhân trẻ, chủ yếu là người Công giáo đến từ các bộ lạc. Họ là những người mà chúng tôi phải quan tâm đến đời sống tâm linh cho họ, ví dụ như thánh lễ được cử hành mỗi ngày. Cha tiếp tục, ngoài việc đón tiếp, chúng tôi chăm sóc các nhu cầu sức khỏe của nhân viên, chẳng hạn như điều trị các bệnh liên quan đến điều kiện làm việc. Chúng tôi hợp tác với Caritas thông qua một dịch vụ vườn ươm dành cho tất cả các bà mẹ trong khu vực. Ở đây có hai nhà giáo dục chăm sóc trẻ em trong giờ làm việc của các nhà máy. Cuối cùng, chúng tôi thực hiện các khóa học tiền hôn nhân cho các cặp vợ chồng mà không thể trở về giáo xứ của các làng bộ tộc. Mặc dù công việc là mối quan tâm hàng đầu, nhưng các nhà truyền giáo còn quan tâm đến hạnh phúc của các bạn trẻ trong mọi lĩnh vực. Cha Brambilla nhấn mạnh, chúng tôi thường xuyên tìm hiểu tin tức về các nhà máy để biết tình trạng sống, điều kiện làm việc của các công nhân. Chúng tôi cố gắng can thiệp với những vị lãnh đạo của nhà máy khi có sự cố để đảm bảo họ tôn trọng về các tiêu chuẩn an toàn lao động, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi phù hợp và thanh toán đầy đủ cho công việc đã hoàn thành cho các công nhân. Đối với các vị truyền giáo thì tiềm năng của những người trẻ cần được tỏ hiện, sử dụng. Để giúp các bạn trẻ có thể theo sát các giáo huấn về ước muốn của giáo hội dành cho giới trẻ, cha Brambilla cùng với các vị truyền giáo tổ chức một cuộc hội thảo dành riêng cho những người trẻ, nội dung tập trung về những điều mà Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đề cập, đó là người trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi. Cha xác tín rằng, với tư cách là những người thuộc về giáo hội, chúng ta phải là những người đồng hành khôn khéo, có khả năng, được chuẩn bị để ở bên cạnh giới trẻ, tập trung vào những sự lựa chọn của giới trẻ trên mọi nẻo đường nghề nghiệp, tâm linh và đời sống cá nhân. Chính vì thế, những người yêu mến giới trẻ và có trách nhiệm trên họ cần phải lắng nghe phân biệt hành động. Lắng nghe những thách thức đang hiện hữu ngoài kia mà các chàng trai cô gái đang buộc phải đối mặt thời nay, cụ thể thông qua tình trạng thất nghiệp và bất ổn, tham nhũng, nghiện ngập, bị tẩy chay hoặc bị ruồng bỏ. Tiếp đến, nhận thức được nhu cầu cấp bách trong việc thiết lập tiến trình giúp nhận thức rõ hoàn cảnh nhằm hỗ trợ những người trẻ trưởng thành hơn và có sự chọn lựa đúng đắn hơn cho cuộc sống tương lai. Cuối cùng, tập trung vào hoạt động truyền giáo của giáo hội, xác định những con người như cha mẹ, tu sĩ, tôn giáo, giáo viên và cả cộng đồng công giáo, và những địa điểm như trường học, viện đại học, giáo xứ, các trung tâm thiện nguyện hoặc xã hội, Internet, là các kênh quan trọng nếu muốn cung cấp sự hỗ trợ cho những người trẻ. Chỉ khi làm việc được như thế, các Kitô hữu trẻ sẽ lên tiếng, vì giáo hội muốn lắng nghe những vấn đề nhạy cảm của họ, những khía cạnh về tinh thần và đức tin, cũng như những nghi ngờ và chỉ trích. Theo cha Brambilla, điều có ảnh hưởng trên người dân ở đây, bất kể điều kiện kinh tế, là niềm vui. Nó tỏa sáng từ cái nhìn và là một phần của bản chất của dân tộc này. Những người trẻ đại diện cho một tiềm năng to lớn cho đất nước này. Có khoảng 70 triệu người, gần 45% dân số. Hy vọng lớn nhất của họ là tìm được một công việc tốt. Để đạt được mục tiêu này, họ học rất nhiều và sẵn sàng di chuyển ra nước ngoài. bởi vì không có việc dành cho mọi người. Sau vài năm, họ trở về và mang theo những kinh nghiệm sống của họ, làm phong phú thêm cho tất cả mọi người. Thời gian gần đây, một phong trào thực tế của cha hướng đến sự dấn thân dành cho những người trẻ đang nổi lên. Phong trào tập hợp, tổ chức các sự kiện, tạo cơ hội cho các bạn trẻ chia sẻ thời gian và cuộc sống với nhau. Theo cha Brahmila, đó là một xu hướng tích cực, được khuyến khích. Thế nhưng, theo cha vẫn còn đó những nguy hiểm đến từ thuốc, rượu và thái độ cực đoan có thể xảy ra. Vì lý do này, nhiệm vụ của các linh mục là gần gũi với giới trẻ và giới công nhân, đồng hành với họ trong sự lựa chọn của họ, đảm bảo rằng họ không coi chúng tôi là cấp trên, nhưng ở cùng vị trí của họ, hướng dẫn họ trong cuộc sống. Chúng ta phải ở bên cạnh họ như một điểm tham vấn, sẵn sàng đón tiếp họ trong những khó khăn và bất ổn của họ. Linh mục như một mục tử phải có những nguyên tắc rõ ràng về học thuyết Kitô giáo, nhưng cũng thích ứng với nhu cầu của con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.